Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 9 tháng 10, sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe biên bản hội nghị thường niên và thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa. Tiếp đến là phút cầu nguyện, và chương trình sẽ kết thúc với mục giải đáp thắc mắc tôn giáo. Tuần này, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến các bản dịch Kinh Thánh Do Thái và lịch sử hình thành văn bản Kinh Thánh Tân Ước. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, bày tỏ vui mừng vì ba phụ nữ tranh đấu cho dân quyền người Liberia và Yemen được giải Nobel Hòa bình năm nay. Đứng đầu là bà Ellen Johnson Sirleaf, đương kim Tổng thống Liberia, tiếp đến là bà Leima Gbowee, cũng là người Liberia, và sau cùng là bà Tawakkul Karman, người Yemen. Cả ba đều dùng phương thức tranh đấu bất bạo động để bênh vực an ninh và các quyền của phụ nữ được tham gia hoàn toàn vào việc xây dựng hòa bình. Tuyên bố với Đài Vatican, Đức Hồng Y Turkson, người Ghana bên Phi Châu, cho biết cũng quen biết bà Tổng thống Sirleaf và có thể xác nhận rằng vai trò lãnh đạo cũng như sự dấn thân của bà trên bình diện chính trị rất được quý chuộng. Về hoạt động của bà Leima Gbowee, Đức Hồng Y Turkson nhắc đến tình trạng nội chiến tại nước này, trong đó nhiều phụ nữ Liberia bị bắt cóc và hãm hiếp. Sau khi chiến tranh chấm dứt, việc phục hồi cho các phụ nữ bị lạm dụng và bạo hành ấy là một công việc đau thương, và bà Leima đã động viên các phụ nữ khác thuộc mọi chủng tộc và tôn giáo tích cực tham gia vào đời sống quốc gia, kể cả việc tham gia các cuộc tuyển cử. Đức Hồng Y Turkson cũng đề cao vai trò của bà Tawakkul Karman, người Yemen, nổi bật vì các hoạt động xây dựng hòa bình, bênh vực dân chủ và các quyền của phụ nữ trước và trong cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Theo Đức Hồng Y, việc đề cao sáng kiến của ba phụ nữ trên bình diện thế giới thực là một khích lệ cho các phụ nữ khác cũng cố gắng dấn thân như vậy. Giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay trị giá 1.100.000 euro và sẽ được trao tặng vào ngày 10 tháng 12, ngày Quốc tế Nhân quyền tại Oslo, thủ đô Na Uy.
Funda, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi chính quyền Iran trả tự do ngay cho mục sư Tin lành Joseph Nadakhani bị kết án tử hình về tội từ bỏ Hồi giáo và tuyên truyền giáo thuyết không thuộc Hồi giáo. Tòa án cách mạng ở thành phố Rosh bên Iran đã tuyên bản án trên đây ngày 22 tháng 9 năm ngoái, và mới đây, một tòa án khác tại nước này đã khẳng định bản án thứ nhất, đồng thời xác nhận trước khi trở lại Kitô giáo, mục sư Nadakhani là một tín hữu Hồi giáo đích thực. Án tử này có thể được thi hành bất cứ lúc nào. Hôm 7 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Louis Sitt của giáo phận Bampe, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ, đã tuyên bố tại thành phố Fulda rằng hiển nhiên là mục sư Nadakhani đã bị bắt và bị lên án tử chỉ vì ông thi hành quyền tự do tôn giáo của mình. Một sự kết án dựa trên lý do chọn lựa tôn giáo là điều trái ngược rõ ràng với các hiệp ước quốc tế về nhân quyền mà chính Iran đã ký kết. Trước đó, Bộ Ngoại giao Đức cũng đã can thiệp yêu cầu chính phủ Iran trả tự do cho mục sư Nadakhani thuộc cộng đồng Tin lành Pentecostal. Nếu án này được thi hành, thì mục sư sẽ là người trở lại đầu tiên từ 20 năm nay bị hành quyết tại Iran.
Munich, Đức Giám mục Tin lành Johannes Friedrich tại bang Bavaria, Nam Đức tuyên bố rằng cuộc viếng thăm vừa qua của Đức Giáo Hoàng tại Đức không phải là một bước thụt lùi về phương diện đại kết. Trong thời gian này, có một số người tin lành tỏ ra thất vọng về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng dưới khía cạnh đại kết, vì cho rằng trong cuộc viếng thăm nước Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 vừa qua, Ngài không tuyên bố chấp thuận cho Công giáo và tin lành được rước lễ chung, và cũng không bãi bỏ vạ tuyệt thông cho Martin Luther. Tuy nhiên, tuyên bố hôm 7 tháng 10 vừa qua với báo Nam Đức, Đức Giám mục Friedrich của Giáo hội tin lành Luther nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Đức là một dấu chỉ quan trọng về đại kết và không phải là một bước thụt lùi trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và tin lành. Theo vị giám mục này, khi Giáo hội tin lành mời Đức Giáo Hoàng tới dự cuộc gặp gỡ tại tu viện Thánh Augustino ở thành phố Erfurt, họ không nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng có thể chấp nhận lời mời vì đó là tu viện nơi mà Martin Luther đã sinh sống. Vậy mà Đức Giáo Hoàng đã nhận lời và sự kiện này là một thứ phục hồi cho Luther. Trong cuộc phỏng vấn, Giám mục Friedrich tiếp tục nói rằng Đức Giáo Hoàng có thể là phát ngôn viên của Kitô giáo, và trong thực tế các cơ quan truyền thông công cộng đã ngầm hiểu như vậy.
Roma, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cột Unum, Đồng Tâm, phê bình tình trạng hỗn loạn về chính trị tại miền Đông Phi Châu là điều không thể dung thứ được. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 6 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Sagra, người Guinea Equatorial bên Phi Châu nói, thật là một điều không thể chấp nhận được khi bạo lực ngày càng trở nên không thể kiểm soát nổi và giáng xuống trên dân chúng Somalia. Dù khủng bố mới đây là một thí dụ cụ thể mới, cần phải hành động mau lẹ, đây là thảm trạng cho dân chúng, một điều chưa từng thấy cho đến nay. Đức Hồng Y Sara cho biết, Đức Thánh Cha Biện Đức 16 rất lo âu về tình trạng đó và Ngài liên tục được thông tin, đồng thời Đức Thánh Cha yêu cầu phải làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ các trẻ em, người già và phụ nữ. Những người đang chết hằng ngày vì thiếu nước, lương thực và thuốc men. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Cột Unum tố giác sự thiếu ý chí chính trị nơi một số chính phủ, đặc biệt là sự kiện cộng đồng quốc tế luôn sẵn sàng khai thác Phi Châu nhưng không bao giờ thực sự giúp đỡ đại lục này. Theo Đức Hồng Y, dường như có một chủ ý để cho Phi Châu ở trong tình trạng hỗn độn về chính trị. Trong thực tế, chỉ cần các cường quốc dấn thân đảm bảo sự ổn định chính trị trong các quốc gia đang bị hoàn toàn hỗn độn nhất và để tránh thảm họa do con người gây ra thêm vào những thiên tai. Hôm 4 tháng 10 vừa qua, một vụ khủng bố tự sát do nhóm Hồi giáo Jabhat ở Somalia gây ra ở thủ đô Mogadishu làm cho 72 người thiệt mạng.
Moscow, Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow sẽ bắt đầu đối thoại với Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương trong thời gian tới đây sau nhiều năm trời ở trong tình trạng căng thẳng. Theo báo Izvestia, số ra ngày 6 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilario, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow, cho biết là trong thời gian sắp tới, Ngài sẽ gặp Đức Tân Tổng giám mục trưởng Svatoslav Chepchuk của Công giáo Ukraine để đối thoại nhằm giải quyết những xung đột giữa hai giáo hội, vì tại vùng này vẫn chưa có hòa bình và hòa hợp giữa các tín hữu chính thống và Công giáo Ukraine Đông Phương. Cho đến nay, Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga vẫn từ chối không gặp đại diện của Công giáo Ukraine ở cấp cao. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương hiện có khoảng 5 triệu tín hữu, được thành lập cách đây hơn 4 thế kỷ, khi một số giám mục, linh mục và tín hữu chính thống Nga xin trở về hiệp nhất với tòa thánh đón nhận và đồng thời cho phép họ giữ nguyên phụng vụ Byzantine như chính thống, đồng thời không buộc họ phải theo luật độc thân giáo sĩ như trong Công giáo Latin. Năm 1946, nhà nước Cộng sản Liên Xô dưới sự cai trị của nhà độc tài Stalin đã tổ chức một công nghị ngụy tạo không có giám mục nào tham dự và tuyên bố đưa Giáo hội Công giáo Ukraine trở về với Giáo hội mẹ là chính thống Nga. Các nhà thờ và tài sản của Công giáo bị nhà nước tịch thu và giao cho chính thống Nga sử dụng. Các giám mục bị lưu đày và những giám mục nào không nhập theo chính thống thì bị bách hại. Năm 1989, sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Liên Xô và Ukraine, các tín hữu Công giáo Đông Phương phục hồi tự do và lấy lại tất cả các thánh đường và tài sản đã bị nhà nước trước đây tịch thu và giao cho chính thống Nga. Vì thế, giáo hội chính thống mất hàng ngàn giáo xứ với các thánh đường liên hệ. Tình trạng này đã tạo nên sự căng thẳng lớn giữa chính thống Nga và tòa thánh, và cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Albano, hôm 7 tháng 10 vừa qua, giới lãnh đạo huynh đoàn thánh Pio X đã họp tại Albano, gần Roma, để thảo luận về văn kiện do tòa thánh đề nghị. Văn kiện này chứa đựng các đạo lý mà huynh đoàn phải chấp nhận nếu muốn được tái hội nhập vào giáo hội Công giáo. Trang thông tin của huynh đoàn Thánh Pio X trên mạng Internet cho biết, giám mục Bernard Feldley muốn thảo luận với một số cộng sự viên thân tín về tuyên ngôn đạo lý mà Bộ Giáo lý Đức tin đề ra cho huynh đoàn sau 18 tháng đối thoại giữa các chuyên gia của hai bên. Cho đến nay, huynh đoàn Thánh Pio X gồm những người Công giáo thủ cụ không chấp nhận giáo huấn của Công đồng chung Vatican II về đại kết, tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn, cũng như những cải tổ của Công đồng về phụng vụ. Mới đây, huynh đoàn này phê bình tòa thánh về cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo sẽ tiến hành tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây, với sự tham dự của Đức Thánh Cha, nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ liên tôn về hòa bình do Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị triệu tập tại Assisi ngày 27 tháng 10 năm 1986.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp tục chương trình Minh Nguyệt và Trần Phúc Nhạc. Kính mời quý vị nghe biên bản hội nghị thường niên và thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 10, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã hội nghị thường niên kỳ 2 của năm nay. Cuối khóa họp, các vị đã cho công bố một biên bản cùng với một thư chung gửi Cộng đồng Dân Chúa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị hai văn kiện này.
Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hội nghị thường niên kỳ 2, 2011, biên bản. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã họp hội nghị thường niên kỳ 2 năm nay tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ chiều thứ Hai ngày mùng 3 tháng 10 đến thứ Sáu ngày mùng 7 tháng 10. Về tham dự hội nghị có đông đủ Đức Hồng Y, các Đức Tổng giám mục và giám mục thuộc 26 giáo phận. Hội nghị vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Để áp dụng thư chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010 và đời sống giáo hội tại Việt Nam, hội nghị dành nhiều thời gian để chia sẻ và đưa ra chương trình mục vụ chung cho toàn thể giáo hội Việt Nam. Hội nghị cũng trao đổi và đóng góp ý kiến trả lời cho các câu hỏi của bản đề cương của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Tân Phúc Âm hóa. Nhân dịp này, hội nghị giới thiệu ứng viên chức Tổng Thư ký của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, FABC, cho nhiệm kỳ mới. Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận về bản quy chế và nội quy của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Liên quan tới trụ sở 2 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, hội nghị trao đổi cân nhắc về địa điểm xây dựng hầu có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Những vấn đề liên quan đến mê tín, buồng ngải và cả vấn đề trừ quỷ, ngoại cảm cũng được thảo luận và có những chỉ dẫn cụ thể. Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến giáo hội tại Việt Nam và giáo hội Hoàn Vũ. Hội nghị ấn định địa điểm và thời gian hội nghị thường niên kỳ 1 2012 sẽ được tổ chức tại Tòa Giám mục Xuân Lộc vào tuần Bát Nhật Phục Sinh năm 2012. Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 10 2011, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, ký tên Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh.
Hội đồng Giám mục Việt Nam thư gửi Cộng đồng Dân Chúa. Thưa anh chị em, thứ nhất, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành hội nghị kỳ 2 2011 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 10 năm 2011, với sự hiện diện đông đủ của các giám mục đang làm việc tại 26 giáo phận. Chúng tôi vui mừng đón tiếp Đức Tổng giám mục Leopoldo Giarelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Sự hiện diện của Ngài vừa bày tỏ vừa củng cố mối hiệp thông của Giáo hội Công giáo Việt Nam với Đức Thánh Cha Benedicto XVI cũng như với Giáo hội Phổ Quát. Cùng với vị đại diện Tòa Thánh, chúng tôi kính gửi đến tất cả anh chị em thuộc mọi thành phần dân Chúa lời chào thân ái và lời chúc bình an trong Chúa Kitô. Thứ hai, ngỏ lời với Hội đồng Giám mục, vị đại diện Tòa Thánh cho biết Ngài đã đi thăm hầu hết các giáo phận tại Việt Nam, và Ngài nói, trong những cuộc viếng thăm này, tôi đã gặp được đức tin chân chính nơi các tín hữu, và tôi đánh giá cao nhiệt tình mục vụ của quý đức cha cũng như của các linh mục, tu sĩ đang làm việc thật cần mẫn để phục vụ giáo hội địa phương. Chúng tôi hãnh diện về lời nhận xét này và chân thành cảm ơn những nỗ lực của tất cả anh chị em trong việc xây dựng giáo hội ngày một phát triển hơn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự đóng góp quảng đại của anh chị em cho dự án xây dựng trụ sở 2 của Hội đồng Giám mục. Sự đóng góp ấy làm nổi bật tình hiệp thông và sự tham gia của mọi thành phần dân Chúa trong những công việc chung của giáo hội. Ước mong tinh thần hiệp thông và tham gia ngày càng phát triển mạnh mẽ trong giáo hội, cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Chúng tôi đang cân nhắc về địa điểm xây dựng văn phòng nhằm mục đích đem lại hiệu quả tốt nhất cho công việc chung.
Thứ ba, trong hội nghị lần này, chúng tôi đã bàn đến nhiều vấn đề liên quan đến đời sống đức tin và sinh hoạt mục vụ của dân Chúa. Cách riêng, chúng tôi chú tâm đến việc triển khai định hướng và nội dung thư chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010 và trong đời sống cụ thể của giáo hội tại Việt Nam. Thư chung đã được gửi đến mọi thành phần dân Chúa với ước mong mỗi giáo phận, dòng tu giáo xứ, gia đình sẽ triển khai thành những hành động và việc làm cụ thể trong đời sống đức tin, góp phần thi hành sứ mệnh loan báo tin mừng trong xã hội hôm nay cách thiết thực và hiệu quả. Đáp ứng lời mời gọi này, nhiều giáo phận đã thiết lập chương trình mục vụ cụ thể cho những năm tới. Cũng theo ý hướng trên, chúng tôi đề nghị với tất cả anh chị em chương trình mục vụ kéo dài 3 năm 2012 tới 2014 với những điểm nhấn như sau. Năm 2012, hiểu biết và sống mầu nhiệm giáo hội. Năm 2013, vun trồng và củng cố sự sống hiệp thông trong giáo hội. Năm 2014, hiệp thông để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Chủ đề của mỗi năm sẽ được triển khai theo ba nhịp chính trong đời sống giáo hội là tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin và sống đức tin. Thứ tư, cách cụ thể, chủ đề của năm 2012 là hiểu biết và sống mầu nhiệm giáo hội với châm ngôn là hãy mang trong anh em những tâm tư của Đức Kitô Giêsu, Philippe đoạn 2 câu 5. Để triển khai chủ đề này, về mặt tuyên xưng đức tin, tất cả chúng ta sẽ cùng học hỏi đào sâu ý thức về giáo hội là dân Thiên Chúa, nhiệm thể của Đức Kitô, đền thờ của Chúa Thánh Thần. Về mặt cử hành đức tin, chúng ta sẽ tập trung vào bí tích thánh thể và lời Chúa. Các linh mục cần giúp anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ cách ý thức, tích cực và sống động hơn, cũng như thúc đẩy và canh tân việc sùng kính thánh thể. Đồng thời, các linh mục phải coi trọng việc giảng lời Chúa trong thánh lễ, chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng nhờ cầu nguyện và suy niệm, giúp người giáo dân làm quen với lời Chúa, chú tâm đến việc dạy và học giáo lý dựa trên lời Chúa để huấn luyện lương tâm ngay chính. Để thực hiện được những mục tiêu này, chúng tôi đề nghị một số việc sau đây. Cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình, nhất là cầu nguyện với lời Chúa. Phát động chương trình mỗi gia đình một cuốn thánh kinh được đặt ở nơi xứng hợp. Khuyến khích mọi người học thuộc lòng những đoạn kinh thánh cốt yếu. Các tu sĩ và chủng sinh, kể cả giáo dân, tập thói quen đọc và suy niệm lời Chúa hàng ngày.
Thứ năm, Chúa Giê-xu đã gọi các tông đồ trước hết để các ông ở với Chúa, rồi mới sai các ông đi rao giảng. Phải ở với Chúa, lắng nghe lời Chúa, chiêm ngắm cách sống của Chúa, mang lấy tâm tư của Chúa, rồi mới có thể rao giảng về Chúa cho người khác. Chúng ta cũng vậy, ước gì trong suốt năm phụng vụ 2012, mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam đều tập trung vào việc ở với Chúa, qua cử hành thánh thể, qua lắng nghe lời Chúa, để mang trong lòng mình những tâm tư của Chúa, tâm tư hiền lành và khiêm nhường, thương xót và tha thứ, dấn thân và phục vụ. Nhờ đó, trong tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể trở nên những người có lòng nhân từ như Cha chúng ta trên trời, và nên khí cụ bình an, xây đắp tình thương và sự sống trên quê hương Việt Nam. Thứ sáu, trong những ngày này, chúng ta không thể không nhớ đến những anh chị em đang gặp khó khăn do tình hình suy thoái kinh tế, cách riêng những anh chị em nạn nhân của những cơn bão lũ vừa qua trên cả ba miền đất nước. Xin anh chị em thể hiện sự hiệp thông với họ bằng lời cầu nguyện cũng như bằng sự trợ giúp cụ thể theo khả năng của mình. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Rất Thánh Mân Côi, cũng là mẹ của giáo hội, nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành cho anh chị em và biến đổi chúng ta nên khí cụ tình yêu của Ngài giữa lòng xã hội hôm nay. Làm tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, lễ Đức Mẹ Mân Côi, mùng 7 tháng 10, 2011. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội.
Vừa rồi là biên bản hội nghị thường niên và thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Phút cầu nguyện.
Tin mừng theo Thánh Luca, chương 11, câu 5 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm, đến nhà người bạn ấy mà nói, bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp, xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần vì thể diện. Thế nên, thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy. Cứ gõ cửa thì sẽ mở cho, vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó, hoặc nó xin trứng mà lại cho nó con bọ cạp? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.
Hôm nay, Đức Giê-xu mời chúng ta cứ xin, cứ tìm, cứ gõ, và tin chắc sẽ được, sẽ thấy, sẽ mở cho. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Ngài chỉ ban cho ta những điều tốt lành, những điều có lợi thực sự cho ta,
những điều làm ta trưởng thành và triệu nở, những điều đưa ta gặp hạnh phúc đích thực. Thứ hạnh phúc không chỉ hàn hẹp ở đời này. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, nhưng Ngài không nuông chiều con cái, Ngài dám cắt tỉa để chúng ta sinh hoa trái. Bạn hãy cứ xin, nhưng hãy để cho Ngài định liệu, vì Ngài biết rõ điều gì là tốt hơn cho bạn, trong hoàn cảnh này, ở đây và bây giờ. Cầu nguyện nhiều, bạn mới biết điều bạn phải xin, vì những điều chúng ta xin còn mang nhiều cặn bẩn. Lắm khi chúng ta xin rắn mà không hay. Cũng có khi ta tượng Chúa cho chúng ta bò cạp. Cần có đức tin mới nhận ra rằng Chúa đã nhận lời mình rồi, nhưng theo một kiểu khác với kiểu ta muốn. Cần đợi đến một lúc nào đó bạn mới thấy mọi biến cố trong đời đều là quà tặng yêu thương. Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, những ơn con thấy được, những ơn con không nhận là ơn. Con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con, và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban, bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha, dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.
Trước khi kết thúc buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần giải đáp thắc mắc trước đây, chúng ta đã tìm hiểu ba giai đoạn hình thành văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái. Giai đoạn 1, từ đầu cho tới năm 50 trước Công Nguyên, khi văn bản chưa được xác định chắc chắn. Giai đoạn 2, từ thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên tới năm 500 sau Công Nguyên, với việc thống nhất bản văn viết với các phụ âm. Và giai đoạn 3, từ năm 500 đến năm 900, với việc xác định văn bản phụ âm có thêm hệ thống nguyên âm, giúp duy trì ý nghĩa chính xác thống nhất của văn bản. Đó là bản văn Masoret. Để được đầy đủ hơn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các bản dịch Thánh Kinh Do Thái trước khi bước qua phần tìm hiểu sự hình thành của Thánh Kinh Tân Ước. Thưa Cha, Thánh Kinh Do Thái đã được sao chép lại rất nhiều, thế thì có bao nhiêu thủ bản sao chép tất cả, và các bản sao chép đó hiện đang được lưu giữ tại những nơi nào trên thế giới ạ?
Văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái được sao chép lại thành nhiều thủ bản khác nhau, có thủ bản đầy đủ, có thủ bản chỉ sao chép một phần. Có khoảng 2.000 thủ bản, đa số được sao chép hồi thế kỷ thứ 14, khoảng 50 thủ bản thuộc thế kỷ thứ 13, 8 thủ bản thuộc thế kỷ 12 và chỉ có ít thủ bản thuộc các thế kỷ từ thứ 9 tới thứ 11. Trong số các thủ bản này có thủ bản các ngôn sứ được lưu giữ ở Lơ Ker, thủ đô Ai Cập, do ông Moshe Ben Asher chép năm 895. Thủ bản Aleppo bao gồm toàn sách Thánh Kinh Cựu Ước, được sao chép ra vào hậu bán thế kỷ thứ 10. Thủ bản này sẽ được Đại học Do Thái Jerusalem dùng cho tân ấn bản Kinh Thánh, có các ghi chú phê bình văn bản, ấn hành năm 1955. Ngoài ra còn có thủ bản các ngôn sứ được lưu giữ trong Viện Bảo tàng thành phố Leningrad thuộc năm 916 với các phụ âm bên trên gọi là Babylonese. Thủ bản Leningrad B19A được sao chép vào năm 1008, bao gồm mọi tác phẩm Thánh Kinh Cựu Ước. Thủ bản này đã được các học giả Kittel và Kale ấn hành. Đây là thủ bản tiếp tục thông dụng trên toàn thế giới trong các học viện Kinh Thánh và các đại học.
Hình như cũng còn có các thủ bản tìm thấy tại thủ đô Cairo của Ai Cập, có phải thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Bên cạnh tất cả các thủ bản kể trên cũng còn có rất nhiều mảnh thủ bản cổ thuộc các thế kỷ từ thứ 7 cho tới thứ 8, tìm thấy tại Genitsa là phòng chứa sách cũ, không dùng được nữa thuộc Hội đường Do Thái tại Cairo bên Ai Cập hồi thế kỷ thứ 19. Cho tới nay đã chỉ có một số các mảnh thủ bản này được ấn hành. Nhờ các khám phá này, giới học giả đã có thể nghiên cứu kỹ lưỡng hơn các hệ thống nguyên âm được dùng trong các thủ bản Thánh Kinh Do Thái cho tới khoảng thế kỷ thứ 11, khi hệ thống nguyên âm gọi là Tiberiense thắng thế và được sử dụng cho tới ngày nay.
Như cha đã cho biết trong các lần nói chuyện trước đây, hồi năm 1947-1948, người ta đã khám phá ra kho tàng các thủ bản cất giấu trong 11 hang núi đối diện với làng Qumran, là một loại làng tu viện của giáo phái Essenian. Các khám phá này đã cống hiến cho chúng ta những gì ạ?
Các khám phá tại Qumran đã rất quý vì đã cống hiến cho chúng ta nhiều thủ bản và các mảnh thủ bản của tất cả mọi tác phẩm trong Thánh Kinh Cựu Ước, ngoại trừ sách Esther. Các thủ bản và mảnh thủ bản này đều thuộc các thế kỷ từ thứ 3 trước Công Nguyên tới thứ nhất sau Công Nguyên, nghĩa là chúng cổ xưa hơn văn bản Kinh Thánh Do Thái mà chúng ta vẫn quen biết tới 10 thế kỷ. Chúng minh chứng cho thấy tình trạng bảo trì rất tốt và thông truyền trung thực của văn bản Kinh Thánh Cựu Ước Do Thái là bản văn Masoretic hay là bản Masoret.
Cũng đã có các ấn bản phê bình bản văn Masoretic rất nổi tiếng. Thế thì chúng là các ấn bản nào thế cha?
Các ấn bản phê bình bản văn Masoretic nổi tiếng là ấn bản 4 cuốn do học giả Ginsberg cho phát hành tại London giữa các năm 1908 và 1926. Ấn bản phê bình do hai học giả Kittel và Kale cho ấn hành lần thứ 3 tại Stockholm năm 1937. Lần tái bản năm 1951 cũng cho thấy các khác biệt của thủ bản 1 Qumran Isaiah A tìm thấy tại Qumran.
Vậy đến đây thì chúng ta có thể đưa ra kết luận gì liên quan tới bản văn Masoretic, tức Thánh Kinh tiếng Do Thái như hiện có, thưa cha?
Vâng, kết luận chúng ta có thể nói rằng bản văn Masoretic tuy có hệ thống nguyên âm và cách trình bày bề ngoài vĩnh viễn đã là công trình của học giả Ben Asher và trường phái của ông hoàn thành trong các thế kỷ từ thứ 8 tới thứ 10 sau Công Nguyên. Nhưng bản văn phụ âm thuộc thế kỷ thứ nhất và thứ hai sau Công Nguyên và là công trình sao chép cẩn thận tỉ mỉ của giới học giả Do Thái dựa trên các thủ bản tốt và khá cổ xưa của giai đoạn trước đó. Như thế chúng ta biết chắc chắn rằng văn bản Kinh Thánh Do Thái mà chúng ta đọc hiện nay có hình thái rất gần với bản văn gồm các phụ âm được tín hữu Do Thái dùng trong các thế kỷ trước Công Nguyên cũng như trong thời Chúa Giêsu và thời các tông đồ. Nghĩa là chúng ta có trong tay văn bản Kinh Thánh mà chính Chúa Giêsu và giáo hội thời khai sinh nói tiếng Aramaic đã dùng như sách thánh. Ngoài ra, các học giả nghiên cứu lịch sử hình thành văn bản Kinh Thánh Cựu Ước cũng dựa trên sự đối chiếu bản văn Masoretic với bản dịch 70, bộ ngũ kinh Samaritano và các tài liệu cổ xưa khác đều đồng thanh khẳng định rằng trong thời tiền Kitô, văn bản Kinh Thánh tiếng Do Thái và Aramaic đã chỉ có các khác biệt nhỏ, không trực tiếp làm thiệt hại tới nòng cốt nội dung giáo lý của nó.
Vâng, xin cảm ơn cha. Giờ đây, trong phần còn lại của buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta bước sang việc tìm hiểu lịch sử hình thành văn bản Kinh Thánh Tân Ước. Thế các văn bản Kinh Thánh Tân Ước đã được biên soạn ra bằng các thứ tiếng nào ạ?
các tác phẩm Tân Ước đã được biên soạn ra bằng tiếng Hy Lạp, ngoại trừ Phúc Âm Thánh Matthew đã được viết bằng tiếng Aramay. Nhưng nguyên bản Aramay đã bị mất, nên bản dịch tiếng Hy Lạp thay thế bản gốc. Sau khi các tác giả các tác phẩm Tân Ước qua đời, họ được thay thế bởi thế hệ của các người sao chép các bản văn Tân Ước. Qua việc so sánh các bản văn sao chép này với nhau và chú ý đến các bản dịch cổ xưa, giới học giả có thể dựng lại văn bản gốc với sự chắc chắn cần thiết liên quan tới các yếu tố nòng cốt của văn bản, cũng như liên quan tới các yếu tố làm sai lạc văn bản gốc và ít nhất là với các xác suất tốt liên quan tới từng yếu tố riêng rẽ của văn bản.
Thưa cha, nếu con không lầm thì các tác phẩm Kinh Thánh Tân Ước cũng thuộc nhiều loại. Thế thì có thể chia các chứng tích văn bản Thánh Kinh Tân Ước ra làm mấy loại ?
Có thể chia các chứng tích văn bản Kinh Thánh Tân Ước thành hai loại, loại trực tiếp và loại gián tiếp. Loại trực tiếp có nhiều tên gọi khác nhau. Trước hết là các bản văn Codici, tức các bản văn được viết trên các mảnh gia thuộc. Các Codici này được chia thành hai loại, loại Codici Onciali là bản văn được viết từ đầu đến cuối với chữ hoa bằng nhau. Loại Codici Minuscoli hay Codici Corsivi là văn các văn bản được viết với chữ thường cao thấp khác nhau. Kiểu Onciale, tức bản văn biết hoa đó, thì chiếm ưu thế cho tới các thế kỷ thứ 7 và thứ 8. Sau đó nó nhường chỗ cho kiểu Minuscolo hay là Corsivo. Và từ thế kỷ thứ 10 trở đi, nó là kiểu viết thông dụng đại đồng. Loại chứng tích trực tiếp thứ hai là các papiri, tức là các bản văn viết trên giấy làm bằng sợi papiro. Các chứng tích trực tiếp thứ ba là các lectionari, tức là các bản văn được chia thành các bài đọc theo thứ tự dùng trong năm phụng vụ. Chứng tích trực tiếp thứ tư là các ostraca, tức là các mảnh vại, có viết một vài câu Kinh Thánh Tân Ước.
Vậy các chứng tích gián tiếp là các chứng tích nào ?
Các chứng tích gián tiếp là các lời trích hay các quy chiếu nguyên văn do các tác giả Kitô đưa ra trong các tác phẩm của mình và các bản dịch. Cho tới nay có 266 Codici Onciali, tức là các bản văn viết trên các mảnh gia thuộc với chữ hoa từ đầu tới cuối. Hơn 2750 Codici Corsivi, tức là các bản văn viết trên các mảnh gia thuộc theo kiểu chữ thường. 81 papiri và hơn 2100 lectionari. Thế thì tổng cộng tất cả là khoảng 5000 văn bản, ngoại trừ rất ít các ostraca là các mảnh vại có viết vài câu Tân Ước ngắn. Còn các lời trích thì nhiều vô kể, đặc biệt là một vài đoạn trong Kinh Thánh Tân Ước, và chúng đủ để cống hiến cho chúng ta hầu như toàn văn bản Kinh Thánh Tân Ước. Trong tất cả 3016 Codici kể trên, chỉ có 53 Codici chứa đựng toàn văn bản Kinh Thánh Tân Ước, trừ một vài đoạn quên sót khi trong Codice này, khi trong Codice khác do lỗi của người sao chép, hay vì bản văn bị hư hại do không được giữ gìn trong các điều kiện cẩn thận. Các Codici còn lại chứa đựng một phần ít nhiều dài ngắn của Kinh Thánh Tân Ước, chẳng hạn như các Phúc Âm, sách Khải Huyền, vân vân. Các papiri tất cả đều ngắn. Các lectionari thường chứa đựng nhiều văn bản khác nhau của Tân Ước, trong khi các câu viết trên các mảnh vại thì đều rất ngắn.
Thưa cha, làm thế nào để sắp xếp số tài liệu nhiều như vậy ?
Để sắp xếp các tài liệu này thì giới học giả đã nghĩ ra hệ thống ghi dấu các Codici. Thế thì sau đây là hệ thống thông thường, cũng gọi là hệ thống Gregory Allant. Hệ thống này do học giả Wettstein sáng chế ra hồi năm 1751, sau đó được học giả Gregory soạn lại, cải tiến và xuất bản tại Leipzig bên Đức giữa các năm 1900 và 1909. Học giả Allant thường xuyên cập nhật và công bố danh sách mới đầy đủ tại Berlin năm 1963. 51 Codici đầu tiên được đánh dấu bằng một mẫu tự hoa tiếng Hy Lạp hay tiếng Latin, và xảy ra là một mẫu tự đôi khi ám chỉ 3 Codici khác nhau. Chẳng hạn chữ F ám chỉ một Codice chỉ có các Phúc Âm được lưu giữ bên Utrecht, Hà Lan, một Codice chỉ có các thư của Thánh Phaolô được lưu giữ tại Cambridge bên Anh Quốc, và một Codice chỉ có sách Khải Huyền được lưu giữ tại tu viện chính thống trên núi Athos bên Hy Lạp. Các Codici Onciali còn lại được ghi dấu bằng một số Ả Rập. Đằng trước có số 0, thí dụ như 081, 0106. Tất cả các Codici Minuscoli thì được ghi dấu bằng số Ả Rập 33, 440, 1836, vân vân. các papyri thì được ghi dấu bằng chữ P hoa và số của mảnh văn bản viết nhỏ theo sát trên đầu chữ P, chẳng hạn như là P5, P45. Các lectionary thường được ghi dấu bằng chữ L thường, theo sau là số của văn bản, L283, L961, v.v. Các lời trích thì được đánh dấu bằng tên viết tắt của tác giả, chữ Y và chữ Rho Hy Lạp là Thánh Ireneo, chữ N và chữ Ypsilo Hy Lạp là Thánh Gregorio Nisseno, chữ Khi và chữ Rho Hy Lạp là Thánh Chrysostomo, tức là Thánh Kim Khẩu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, phê bình tình trạng hỗn độn về chính trị tại miền Đông Phi Châu là điều không thể dung thứ được. Vatican, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, bày tỏ vui mừng vì ba phụ nữ tranh đấu cho dân quyền, người Liberia và Yemen, được giải Nobel Hòa bình năm nay. Moscow, Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow sẽ bắt đầu đối thoại với Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương trong thời gian tới đây, sau nhiều năm trời ở trong tình trạng căng thẳng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 12.035 kiloxích, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxích, tức là 30m30 và 17.765 kiloxích, tức là 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.